Quan khí, chương 368, Vương Đại Hải bị thương, góc truyện audio.com, bố nuôi, chúng ta vào đâu đó ăn rồi hãy vào thành phố nhé. Thượng Tiến Tường cười nói, Vương Đại Hải vung tay lên nói, mọi người cũng vất vả rồi, ăn ở đây đi. Lão đã coi Thượng Tiến Tường là người nhà mình, hai xe vừa qua trạm thu phí, đến một quán ăn rất náo nhiệt. Phó Cục trưởng Cục Thuế Trương Nghiêu hôm nay mới từ bên ngoài về nên ăn cơm ở đây. Hắn vào phó chánh văn phòng Tiểu Vương cùng lên tỉnh công tác. Tuy lên tỉnh nhưng trong lòng hắn luôn nghĩ đến việc quán Hà sắp điều chỉnh cán bộ, nói không gấp là giả, có ai không hy vọng tiến bộ, ai không hy vọng giữ được ghế. Đáng tiếc hắn bây giờ không có chỗ dựa mạnh, có thể lên làm phó cục trưởng là do năng lực của hắn. Nhìn đám người Vương Đại Hải đi tới, Tiểu Vương cười nói. Bây giờ đúng là rất kỳ quái, xe BMW mở đường, xe chính quyền đi sau, từ trên xe ủy ban lại là hai người già. Nghe Tiểu Vương nói, Trương Nghiêu liền thấy hứng thú nhìn ra. Thì thấy là xe thành phố Hoa Khê, hắn không khỏi thầm nghĩ đây là người thân của lãnh đạo nào. Theo biển số thì có lẽ là họ hàng lãnh đạo huyện. Nói ra cũng kỳ quái, Tiền Thanh Phân có lẽ ngồi xe lâu nên vừa xuống xe đã ngồi xuống mà nôn. Vừa lúc có một chiếc xe Mitsubishi biển chính phủ ở bị Tiền Thanh Phân nôn vào. Một tên thanh niên khoảng 25-26 tuổi đi tới hét lớn. Mụ già chết tiệt này, sao lại nôn vào xe, thằng này vừa kêu lên, một tên có vẻ là lãnh đạo cũng nhíu mày nói. Bà làm gì thế hả, sao có thể nôn loạn như vậy? Một người bịt mũi nói, ghê quá, Tiền Thanh Phân bây giờ đang nôn nên không nghe thấy mọi người nói gì. Thấy Tiền Thanh Phân không có động tĩnh, một người phụ nữ liền hét lên. Bà làm gì thế hả, nôn bẩn hết xe mà không xin lỗi một câu. Thượng Tiến Tường vội vàng nói. Xin lỗi, bà ấy bị say xe, anh làm gì thế hả? Một tên lãnh đạo hỏi, Thượng Tiến Tường vội vàng móc danh thiếp đưa tới. Đây là danh thiếp của tôi, tên lãnh đạo kia nhìn thoáng qua rồi nói, anh đến quán Hà đầu tư, Thượng Tiến Tường cũng không rõ tình hình đám lãnh đạo này nên lắc đầu nói. Tôi đưa bố mẹ đến, Điền ca, mau bắt bọn họ lau sạch xe đi, bộ quần áo này của em mất mấy ngàn mới mua được đó. Vương Đại Hải cũng thấy vợ mình nôn vào xe người khác là không ổn nên vội vàng. Xin lỗi, tôi lập tức sẽ lau. Nói xong lão lấy khăn giấy ra rồi khom người muốn lau. Tránh sang bên, làm hỏng sơn xe tôi đó. Người thanh niên đi lên đẩy Vương Đại Hải. Vương Đại Hải bị hắn đẩy nên ngã lăn xuống mã điền tường. Vừa thấy thế Thượng Tiến Tường liền sợ hãi. Mình đưa bố mẹ Vương Trạch Vinh đến đây, nếu xảy ra chuyện thì đâu được. Hắn vội vàng đến đỡ Vương Đại Hải thì thấy tay lão đã chảy máu. Lái xe của Thượng Tiến Tường xuất thân là quân nhân nên đi tới đấm vào giữa mặt người thanh niên làm hắn ngã xuống. Đánh người, mọi người đều giật mình vì tên thanh niên kia là con của Phó Thị trưởng Cao Thiên. Tên lãnh đạo là Cục trưởng Cục Công Thương Điền Tiến Nhân. Hắn là người của Cao Thiên, thấy Vương Đại Hải chảy máu Thượng Tiến Tường vội vàng nói với lái xe. Mau đưa đến bệnh viện. Thấy Thượng Tiến Tường muốn đưa người đi, Điền Tiến Nhân có lẽ đã uống vài chén rượu nên nói. Đánh người mà còn muốn đi ư, đâu có dễ dàng như vậy. Cao Kiền cũng đã bò dậy, hắn tức giận chỉ vào lái xe mà quát. Mày chờ đó, ở quán Hà này mà dám đánh tao, tao cho. Góc truyện audio.com, mày chết, nói xong hắn liền rút điện thoại di động ra gọi. Lý ca, mau đến xả giận giúp tôi bị người đánh. Không lâu sau còi xe cảnh sát vang lên, đồn trưởng đồn cảnh sát Thành Đông Lý Mẫn Nghiệp chạy đến. Phó Cục trưởng Cục Thuế Trương Nghiêu cũng đã chạy ra. Hắn vội vàng khuyên Điền Tiến Nhân, lão Điền, bỏ đi, đưa ông lão này đi băng bó rồi nói. Trương Nghiêu, việc này không phải của anh, bọn họ dám đánh Cao Kiền thì sao để yên được. Điền Tiến Nhân bực mình nói, Trương Nghiêu thở dài một tiếng đi tới xe của mình lấy bông băng băng cho Vương Đại Hải. Ông lão, ông không sao chứ? Trương Nghiêu quan tâm mà hỏi. Không sao, không sao, cảm ơn anh. Vương Đại Hải rất cảm kích nói với Trương Nghiêu. Đưa về đồn, Lý Mẫn Nghiệp chỉ vào đám người Thượng Tiến Tường mà nói. Thượng Tiến Tường nói với Lý Mẫn Nghiệp, sao lại mang chúng tôi đi, bọn họ ra tay trước, vì sao không bắt bọn họ? Anh còn mạnh miệng ư, có phải ngứa người không? Thấy mặt Cao Kiền xám xanh, Lý Mẫn Nghiệp nghĩ hắn là con của phó thị trưởng nên muốn thu thập đám người này. Hắn nhìn xe của đám Thượng Tiến Tường thì thấy là xe một huyện thành phố khác, xe BMW thì sao chứ? Thấy đám người này muốn bắt mình, Thượng Tiến Tường đi đến bên cạnh Vương Đại Hải mà nói. Bố nuôi, hay là gọi cho Trạch Vinh, có lẽ cậu ấy giải quyết được chuyện này. Nói xong Thượng Tiến Tường liền đi đến chắn trước mặt Vương Đại Hải. Hắn biết chỉ cần gọi điện thì Vương Trạch Vinh sẽ đến giải quyết vấn đề. Vương Đại Hải cũng đã nhìn ra nên lấy điện thoại di động ra rồi ấn mãi không được. Vương Đại Hải liền nói với Trương Nghiêu, đồng chí, phiền anh ấn điện giúp tôi, gọi con tôi tới xử lý việc này. Trương Nghiêu mặc dù buồn cười vì hành động này nhưng vẫn gọi điện. Trương Nghiêu theo lời của Vương Đại Hải mà ấn gọi cho người tên là Trạch Vinh. Vừa thấy tên này, Trương Nghiêu liền giật mình, đầu bên kia rất nhanh nghe điện, Trương Nghiêu cũng nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Bố, bố mẹ đến rồi sao? Mẹ ơi, Trương Nghiêu đúng là sợ hãi, hắn thầm nghĩ có chuyện lớn rồi. Trương Nghiêu nghĩ đến đây liền hơi động tâm, hắn đi tới nói với Lý Mẫn Nghiệp. Việc này tôi có thể làm chứng, là Cao Kiền đẩy ngã ông lão trước, vì thế đồng chí này mới đánh người. Trương Nghiêu, anh muốn làm gì? Cao Kiền tức giận hét lên. Thấy Cao Kiền tức giận, Lý Mẫn Nghiệp nói với cấp dưới. Còn đứng đó làm gì, mang hết lên xe cho tôi, ai không phục đánh cho tôi. Nghe thấy bố mẹ mình sắp bị bắt, Vương Trạch Vinh ngẩn ra vội vàng hỏi. Vương Đại Hải cũng hoảng hốt mà nói. Trạch Vinh, con mau tới đi, cảnh sát muốn đánh người. Vương Trạch Vinh an ủi Vương Đại Hải một chút rồi gọi ngay cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Vô Dương. Vô Dương, đồn Thành Đông làm gì vậy hả, sao muốn bắt bố mẹ tôi? Cái gì, Vô Dương đúng là muốn ngất, việc này là sao, bắt bố mẹ Vương Trạch Vinh, không đúng, bố mẹ Phó Thị trưởng Vương. Vô Dương vội vàng đội mũ rồi lao ra ngoài, vừa chạy hắn vừa gọi cho Lý Mẫn Nghiệp. Lý Mẫn Nghiệp đang chỉ huy cấp dưới ra tay thì điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra thì thấy là Cục trưởng gọi tới, vì thế vội vàng nói. Cục trưởng Vô, tôi là Lý Mẫn Nghiệp, con mẹ nó chứ, Lý Mẫn Nghiệp, mày muốn hại chết ông à? Mày đang làm gì thế hả? Thấy Vô Dương vừa mở miệng đã chửi, Lý Mẫn Nghiệp không biết. Cốc truyện audio.com, gì, đang xử lý một vụ đánh nhau ở trạm thu phí. Cục trưởng, Cao Kiền bị người đánh, tôi đang muốn đem đám người này về đồn. Nghe thấy thế, Vô Dương mắng, mày dám ra tay thì ông lập tức cách chức mày. Nghe thấy tiếng chuông tít tít, Lý Mẫn Nghiệp sợ hãi. Hắn đưa tay ra ngăn đám cấp dưới lại, hắn không dám làm gì rồi, nghe giọng của Vô Dương thì lớn chuyện rồi. Lý Mẫn Nghiệp, anh làm gì thế hả, mau mang bọn chúng về đồn. Cao Kiền kiêu ngạo hét lên với Lý Mẫn Nghiệp, Trương Nghiêu lúc này nói, các người còn có nhân tính không hả, ông lão này bị chảy máu mau đưa vào bệnh viện. Lý Mẫn Nghiệp thấy Trương Nghiêu như vậy nên bắt đầu lo lắng. Tên Trương Nghiêu này chẳng lẽ uống nhầm thuốc, tiếng còi xe cảnh sát phía xa xa vang lên, Lý Mẫn Nghiệp nghe thấy vậy càng thêm lo lắng. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở bên cạnh, Vô Dương chạy đến và thấy tay Vương Đại Hải bị chảy máu liền hỏi. Ông họ gì vậy? Vương Đại Hải thấy nhiều xe cảnh sát đến vậy nên vội vàng nói. Tôi tên là Vương Đại Hải. Vô Dương sớm biết tên của bố Vương Trạch Vinh, nghe thấy đúng là bố Vương Trạch Vinh, lại thấy tay lão chảy máu, hắn liền trừng mắt nhìn Lý Mẫn Nghiệp rồi ra lệnh. Mau đưa vào bệnh viện kiểm tra. Cục trưởng Vu, anh làm gì vậy hả? Bọn họ đánh tôi. Cao Kiền lớn tiếng hét lên, Trương Nghiêu ở bên nói. Cục trưởng, tôi có thể làm cứng, là Cao Kiền đẩy ngã ông lão này trước, vì thế đồng chí này mới đánh anh ta. Được, có Phó Cục trưởng Trương làm chứng, mang Cao Kiền về Cục Công an. Giữa Cao Thiên và Vương Trạch Vinh, Vô Dương đương nhiên chọn Vương Trạch Vinh. Nói đùa, bố Vương Trạch Vinh bị đánh đến đổ máu, Vương Trạch Vinh không tức mới là lạ. Vương Đại Hải vừa được đưa đến bệnh viện, Vương Trạch Vinh đã tới. Thấy Vương Trạch Vinh đến, Vô Dương đang muốn dẫn người lên xe vội vàng đi tới kể rõ tình hình. Nghe thấy bố mình bị người đẩy ngã đến chảy máu, Vương Trạch Vinh tức tối trừng mắt nhìn Cao Kiền, sau đó lại nhìn Điền Tiến Nhân. Thấy Vương Trạch Vinh đột nhiên đến, lại nghe Vô Dương nói, Điền Tiến Nhân cảm thấy mình như muốn tự tử. Lý Mẫn Nghiệp khi thấy Vương Trạch Vinh thì cũng rất sợ. Cũng may Cục trưởng Vô gọi đến kịp thời nên chưa sai nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình hạ lệnh bắt người, hắn càng thêm lo lắng. Vương Trạch Vinh đi tới bắt chặt tay Trương Nghiêu mà nói. Cảm ơn, nghe thấy vậy Trương Nghiêu vui mừng vì biểu hiện hôm nay của mình. Vương Trạch Vinh không nói gì nữa mà vào xe chạy đến bệnh viện. Thấy Vương Trạch Vinh rời đi, Cục trưởng Cục Công Thương Điền Tiến Nhân mềm nhũn đi, cũng may người phụ nữ bên cạnh kịp thời đỡ hắn. Điền ca, anh làm sao thế? Cô ả vẫn không thấy rõ tình hình. Nhìn con ả bên cạnh, Điền Tiến Nhân vung tay lên tát. Con điếm này hại chết ông rồi. Nếu không phải mày đòi đến đây ăn, ông sao có thể gặp chuyện này? Nhớ đến ánh mắt của Vương Trạch Vinh, Điền Tiến Nhân cảm thấy mình không còn chút sức lực gì. Hắn biết mình sẽ có chuyện, Điền Tiến Nhân vội vàng cầm điện thoại gọi cho Phó Thị trưởng Cao Thiên rồi kể rõ tình hình. Hắn bây giờ chỉ hy vọng vào Cao Thiên, nếu Cao Thiên không ngăn được thì hắn xong đời. Cách chương.